Lâm LMT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 25 tháng 9 năm 2010, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Cuộc chiến trong hậu trường. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Giờ tay tiếp tục theo bộ Daniel. Khi mà tôi coi cuộn phim á, mấy cuộn phim mà nói về lính chiến á, ra những chiến trường thì hai đội binh nó đánh qua đánh lại, đánh làm sao mà bên kia gục thôi. Bên thì tiến tới, một bên thì rút lui. Mà quý vị mà có ai mà vào trong quân đội kia, quý vị cũng thấy là cái vấn đề đó rất khó. Và chiến tranh không biết tại sao xảy ra, mà tại sao bên này thua bên kia thắng. Tại vì họ thiếu tiền, thiếu lính, hay là bộ tổng tham mưu họ yếu. Tất cả những quyết định thắng thua đều do tổng tham mưu. Tổng tham mưu sẽ quyết định chừng nào tiến tới, chừng nào rút quân. Tất cả đều quyết định do ở trong tổng tham mưu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một đề tài: sự quyết định thắng hay thua cũng do tổng tham mưu. Đề tài hôm nay tôi xin chia sẻ là cuộc chiến trong hậu trường. Một cái cuộc chiến tranh rất dữ tợn, nó nằm xa hậu trường mà chính chúng ta không thấy. Chúng ta nhìn thấy bên ngoài, chúng ta ngó qua ngó lại, chúng ta tìm cách đánh, chúng ta tìm cách chiến thắng. Nhưng đôi khi chúng ta thấy tại sao chúng ta thua. Vì chúng ta quên rằng cuộc chiến nó nằm ở sau hậu trường để quyết định. Và qua cuốn sách Daniel này, Chúa vén bức màn cho chúng ta thấy được sự chiến tranh giữa thiện và ác. Sự tranh đấu đã xảy ra ở trên trần gian này. Tất cả trong đời sống của chúng ta, ai cũng phải chiến đấu. Tất cả xã hội chúng ta, ai cũng phải chiến đấu. Tất cả hội thánh của chúng ta cũng phải cố gắng chiến đấu. Sự cám dỗ đến liên tục, không ngừng. Một ngày nào đó quý vị thấy không có sự cám dỗ là ngày hôm đó quý vị quên đi cái chiến cờ, cái phương pháp mà của Satan đang đánh. Nó làm chúng ta có thể lu mờ đi mọi sự trên trần gian, mọi sự tốt đẹp. Không có gì mà phải lo lắng. Chúa không có phạt ai, Chúa không giáng tai họa ai, mọi sự tốt đẹp. Thì tới ngày đó thì chúng ta quên đi cái sự chiến tranh giữa thiện và ác đã xảy ra. Và chính có thể rằng là khi mà dân sự của Chúa đã bị lưu đày qua Babylon, họ quên rằng là mình vẫn còn ở trong chiến trường. Cho nên không ngạc nhiên chi là Chúa khải thị cho Đen một lần nữa là chuyện này đã xảy ra và sẽ xảy ra cho tới thời kỳ tận thế. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Daniel đoạn 10, chúng ta sẽ bước đến Daniel đoạn 10. Daniel đoạn 10 nói về một điều rất quan trọng mà Daniel đang cầu thay cùng với Chúa. Vì qua Daniel đoạn 9, ông đã hoang mang rằng là 2.300 buổi chiều và buổi mai đã chấm dứt vào năm 1844. Và từ đó trở đi là sự điều tra phán xét xảy ra trên trần gian này. Ông rất hoang mang. Hai điều ông hoang mang: thứ nhất là dân Do Thái chừng nào sẽ được giải phóng; điều thứ hai là sự đó đã được kể ra chừng nào sẽ được ứng nghiệm, nói về cái thời kỳ cuối cùng. Cho nên khi mà ông hoang mang thì Chúa đến. Chúng ta hãy xem ở trong Daniel đoạn 10 câu số 1 là nói: năm thứ ba đời vua Siru, nước Pharaoh, năm thứ ba đời vua Siru là nước Ba Tư mà đã chiến thắng đế quốc Babylon. Có một sự tỏ ra cho Daniel cũng gọi là Belteshazzar, cái đó là tên của ông vua Nabucodonosor đã đặt cho ông Daniel. Chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Và sau nữa, chúng ta thấy rõ ràng là khi đó là năm đầu tiên và Chúa muốn khải thị điều đó cho ông vua thấy. Điều đó đã xảy ra. Tại sao mà đề cập đến vấn đề mà đế quốc Ba Tư? Tại vì chiều đó xảy ra vua Siru, vua Siru đã cho một cái chiếu chỉ rất đặc biệt là giải phóng dân Do Thái trở về thành Jerusalem để gì? Để tu bổ lại thành Jerusalem. Mắc ba cái chiếu chỉ thì mới thành công trở về thành Jerusalem. Nhưng mà khi trở về thành Jerusalem có nhiều cái chuyện xảy ra. Và tôi sẽ kể cho quý vị biết chuyện gì xảy ra tại thành Jerusalem khi mà được tu bổ. Ở trong Daniel 10 câu số 2 chúng ta thấy được, coi sử Daniel thấy điều gì. Trong những ngày đó ta Daniel đương buồn rầu trải 3 tuần lễ trọn. Tại sao mắc 3 tuần lễ trọn? Ông làm gì 3 tuần lễ trọn mà ông đang buồn rầu? Buồn rầu về chuyện gì? Có phải là Chúa đã giải phóng dân sự của Chúa trở về miền đất Palestine chưa? Hãy tu bổ lại thành Jerusalem chưa? Mà ta sao ông buồn rầu? Đến đoạn 10 câu số 3 cho chúng ta biết thêm đây. Ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không sức dầu chi hết cho đến chừng 3 tuần đã muộn. Có nghĩa rằng ông kiên nhẫn, ông cầu nguyện, ăn không ngon, ngủ không yên, cầu nguyện với Chúa. Ông tha thiết cho Chúa một cái điều rất quan trọng cả 3 tuần lễ. 3 tuần lễ. Tôi không biết quý vị có bao giờ kiên ăn 3 tuần lễ chưa? Mỗi lần quý vị cầu kiên ăn cầu nguyện chắc chắn là một điều gì nó rất quan trọng trong đời sống của mình. Hay là đời sống của những người khác mà quý vị phải kiên ăn cầu nguyện. Cho nên ông tiếp tục phải nói như thế này. Là khi mà ông kiên cầu nguyện là ông ca khao khát về dân sự của Chúa đã bị trở về mà không được tu bổ lại thành Jerusalem. Quý vị xem trong sách Ezra là trong một sách lịch sử của Cựu Ước. Đoạn 4 câu 4 nói rằng bây giờ dân của sứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ trong khi họ xây cắt. Có nghĩa khi mà dân sự của Chúa đã chờ đợi bao nhiêu năm? Ai nhớ? Bao nhiêu năm mới trở về thành Jerusalem để tu bổ? 70 năm. 70 năm mới trở về thành Jerusalem để tu bổ. Mà khi mà trở về rồi, mình mừng rỡ, mình muốn tu bổ thành Jerusalem. Chuyện gì xảy ra? Người dân chúng đó chống, không cho tu bổ. Chúng tôi sống ở đây 70 năm bình an rồi mà các anh về muốn chỉ huy hết mọi sự sao? Không phải bên trong nội bộ để xảy ra mà bên ngoài tấn công nữa. Cho nên gặp rất khó khăn để tu bổ lại thành Jerusalem. Ông nhớ lại lời của Chúa nói trong trang Daniel đoạn 9 rằng từ khi ra lệnh tu bổ thành Jerusalem cho tới bao nhiêu kỳ đó thì mới mãn 2300 buổi chiều buổi mai, nhớ không? Cho nên ông thấy rằng cái vấn đề mà tu bổ không được thành công, ông tha thiết Chúa, ông cầu nguyện. Lúc đó dân Medeba Tư tìm cách chống đối. Tại sao thả dân Do Thái trở về? Tại sao mà cho họ trở về nước? Quý vị còn nhớ khi mà dân Do Thái bị làm phu tù cho đế quốc Ai Cập không? Nhớ không? Egypto đó. Và khi mà được Chúa đã được giải phóng họ ra khỏi nhà Ai Cập á, mà ra rồi á, ông vua Pharaoh tức giận. Ông tìm biết bao nhiêu lính rồi ngựa rồi kia chạy rượt theo. Thì ở Medeba Tư cũng vậy nữa, khi mà cho tu bổ rồi họ cảm giác tại sao mà họ thả dân này về. Cho nên trong 3 tuần lễ, Adenen rất hoang mang. Nói hình như chuyện này chưa thành. Có chuyện chống đối gì trong đó. Thì ông mới bắt đầu mới cầu nguyện. Và bắt đầu Chúa mới sẽ khai thị cho ông. Ở trong Daniel 10 câu số 4, nói rằng ngày thứ 24 tháng Giêng. Ngày thứ mấy đó? Ngày thứ 24 tháng Giêng, ta ở kề bên sông lớn Hidekia. Ngày thứ 24 tháng Giêng là ngày nào? Quý vị còn nhớ không? Nếu ai có học bài không? Đó là ngày lễ vượt qua. Trong 3 tuần lễ, ngày lễ vượt qua, ông đã kiên ăn cầu nguyện. Ông chọn cái ngày rất quan trọng để ông kiên cầu nguyện, mong rằng Chúa nghe lời cầu khẩn của ông. Trước khi quý vị kiên ăn cầu nguyện, tha thiết một điều gì, quý vị chọn một cái ngày rất đặc biệt, một cái địa điểm rất đặc biệt để quý vị kiên ăn cầu nguyện. Ông này chọn ngày lễ vượt qua. Và ông đã chọn ngay chỗ cái bờ sông cách thành phố đó 20 mấy dặm đó, 35 dặm. Ông cần phải tĩnh tâm, ông tha thiết với Chúa. Ông mới kêu nài Chúa nhớ lại ngày xưa cả ngàn năm trước. Và Chúa đã nghe lời cầu khẩn của dân sự của Chúa ở trong nước Ai Cập 400 năm. Rồi sau đó Chúa nghe lời, Chúa giải phóng dân sự của Chúa. Cho nên Daniel cũng lấy cái dịp lễ vượt qua, Chúa nhắc lại cho Chúa rằng Chúa có nhớ là lễ vượt qua là cái lễ mà Chúa đã giải phóng dân sự của Chúa. Bây giờ trong dịp lễ vượt qua này, Chúa có thể giải phóng dân sự của Ngài không? Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ lại là Chúa đã ban phước, Chúa đã khải thị, Chúa đã giải phóng. Không phải là mình biết rằng, mình không phải mình nói rằng Chúa quên những điều mà Chúa làm cho mình. Không, chúng ta nhắc nhở Chúa lại. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Và chúng ta yêu cầu Chúa làm một lần nữa. Đúng không? Qua lời cầu nguyện, Daniel đã làm chính điều đó. Và khi mà Daniel nhắc lại, thì dân sự của Chúa mới nhớ đến cái ngày lễ vừa qua. Ở trong Daniel đoạn 10 câu số 5 tiếp tục là: ta nhướng mắt lên nhìn xem này, một người mặc vải gai, có nghĩa là khi mà ông đang nằm mệt mỏi thì có người đến đụng. Thì cái đó là qua sự hiện thấy. Người vải gai chung quanh lưng thắt đai vàng rồng Ufa. Tiếp theo chúng ta thấy rằng mình người như bích ngọc, mặt người như chớp và mắt như đuốc cháy, tai và chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đẫm đồng. Chúng ta nghe một cái hình ảnh gần mắt lạ lùng. Ai mà rất lạ lùng cái hình dạng rồi cái tiếng nói. Nếu với Daniel chắc không hiểu đó là ai, nhưng mà sau này chúng ta sẽ hiểu. Nhưng mà chúng ta sống trong thời kiểu cùng, chúng ta biết đó là ai. Vì khi mà chúng ta đọc lại trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu số 13, cái hình dáng nó giống y nguyên. Để tôi đọc cho quý vị. Khải Huyền đoạn 1 câu số 13: bây giờ dân, đây là dân đã nằm mơ thấy, vừa xây lại thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt lưng đai vàng ngang trên ngực. Rồi sao nữa? Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời, và khi soi sáng hết sức. Đây là những hình bóng nó tương tự. Quý vị thấy đọc cái sách Daniel nó có thể liên tương tự với Khải Huyền. Quý vị còn nhớ không? Khi mà ba người bạn của Daniel, Meshach, Shadrach và Abednego quăng vào lò lửa, thì vua thấy một vị thần, đó là Đức Chúa Giêsu. Và trong Daniel đoạn 10 như thế, khi mà Daniel đã ngất xỉu và thấy rằng thiên sứ đến giải thích cho người, thì thấy đó là Đức Giêsu đến lần nữa. Quý vị nhớ từ đầu Daniel đoạn 1 cho tới đoạn 9, chúng ta chưa hề nghe đến Đức Chúa Giêsu. Chúng ta nghe đến tiên sứ Gabriel, nhưng mà chúng ta không nghe Đức Giêsu. Đoạn này chúng ta sẽ thấy. Cho nên Kinh Thánh chúng ta biết rằng tại sao Đức Giêsu bây giờ mới lộ ra trong lúc này. Ở trong Daniel đoạn 10 câu số 8 chúng ta sẽ thấy đây: vậy ta sót lại một mình và thấy sự hiện thấy lớn đó, chỉ còn sức nữa. Ông đã yếu sức và bây giờ Chúa đã giúp sức cho ông. Đức Giêsu ra như thế này. Bây giờ chúng ta đọc thêm cái đoạn kế tiếp, là cái phần kế tiếp. Thì thứ nhất là chúng ta thấy tranh đấu trong hậu trường. Thứ hai là chúng ta thấy rằng Đức Giêsu bắt đầu nói chuyện cùng với Daniel và giải thích tại sao chuyện đó để kéo dài tới 3 tuần lễ. Ở trong Daniel đoạn 10 câu số 11 nói rằng: đoạn người đó nói cùng ta rằng: hỡi Daniel, là người rất được yêu quý. Chúng ta nghe nói người rất yêu quý là ai? Thường thường chúng ta nghe tín đồ môn đồ dân không? Đây là Daniel cũng được tín đồ yêu quý. Quý vị, nếu mà Chúa nói với quý vị đây là tín đồ yêu quý, quý vị cảm giác như thế nào? Chúng ta rất mừng. Chúa coi chúng ta là quý. Đôi khi chúng ta sống trong trần gian này, chúng ta không đối với quý với người nào hết, nhưng mà Chúa sẵn sàng nói rằng đây là con quý của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn. Đúng không? Hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi. Đây là những điều rất quan trọng ta sẽ nói cùng ngươi. Tại những gì mà ta giải thích cho ngươi về vấn đề mà 2300 buổi chiều phủ bữa mai, ta giải thích cho ngươi về vấn đề mà 1260 năm, vấn đề mà bị các thánh đồ bị tranh chiến bởi cái sừng nhỏ và chấm dứt vào 1798, hoặc là 1844 chấm dứt 2300 buổi chiều phủ bữa mai. Tất cả cái đó đều quan trọng cả. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là ta sẽ giải thích cho ngươi đây tại sao chuyện đó xảy ra như thế nào. Kinh Thánh nó nói tiếp như thế này ở trong Daniel đoạn 10 câu số 1: và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi người đã nói cùng ta lời này đấy, ta đứng lên và run rẩy. Những đời này là đời rất quan trọng. Đây là cuộc chiến ở hậu trường. câu số 12 của Daniel đoạn 10. Hỡi Daniel, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, nghĩa là từ ngày đầu mà ngươi tìm hiểu lời tiên tri, từ ngày đầu tiên mà ngươi đọc sách tiên tri, ngươi tìm hiểu, từ ngày mà quý vị và tôi tìm hiểu những lời tiên tri, quý vị hiểu không? Đây là cái điều rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không phải đọc phớt ra, chúng ta tìm hiểu, hạ mình. Ông có hạ mình không? Trong Daniel đoạn 9, ông hạ mình tột độ. Ông cho mình là vào một hàng ngũ tội phạm giống như là dân sự của Chúa. Ông hạ mình tột độ, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến. Thưa ông bà chị em, cái bài cầu nguyện đây rất quan trọng. Khi mà mình cầu nguyện thì Chúa sẵn sàng đến giải cứu. Một vị tội hỏi tôi là tại sao mà mắc tới 3 tuần lễ? Ủa, mắc 3 tuần lễ từ trên trời xuống trần gian này sao? Chúa nói, từ ngày ngươi mà cầu xin là ta đã có phương pháp giải cứu ngươi rồi. Cho nên khi mà quý vị cầu nguyện mà quý vị nó cảm giác là Chúa không nghe lời cầu nguyện, quý vị đừng tin điều đó, vì ma quỷ đang cám dỗ quý vị. Từ khi mà ngươi cầu nguyện là Chúa đã nghe và Chúa tìm mọi cách để giải đáp. Mà hơn nữa thưa quý vị, Kinh Thánh nó nói, trước khi ngươi mở miệng, Chúa đã giải đáp rồi. Đầu óc suy nghĩ quý vị mà muốn cầu xin Chúa, Chúa đã tìm cách giải đáp cho rồi. Cho nên Daniel viết được đây là Chúa nói rằng là Chúa tìm cách giải đáp cho Daniel. Giải đáp bằng cách nào? Ở trong Daniel đoạn 10 câu số 13. Song vua nước Pharaoh là nước nào? Bà Tư đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Song vua nước Pharaoh đã ngăn trở ai? Ta trong 21 ngày, ta là ai? Ta là ai? Tôi cho quý vị là một lần nữa. Là thiên sứ. Gabriel nói rằng ta đã tìm cách mà giải quyết cho ngươi, nhưng mà bị vua Ba Tư ngăn trở 21 ngày. 21 ngày là mấy tuần? 3 tuần. Nhưng này Michael, cho nên là bây giờ tôi trở lại đây. Vua Ba Tư là một vị vua, một đế quốc thứ hai ở trong Daniel đoạn 2 chúng ta thấy, mà ngăn cản thiên sứ. Bây giờ thưa quý vị, có một vị vua nào mà ngăn cản thiên sứ không? Trên trần gian này có một tổng thống nào mà có thể ngăn cản thiên sứ không? Không. Như vậy là đây là nói về nghĩa đen hay nghĩa bóng? Nghĩa đen hay bóng? Nghĩa bóng. Như vậy là vua nước Ba Tư này không phải là một đế quốc vua Siru. Đây là một nghĩa bóng, có nghĩa rằng ai là hình bóng ở trong đây. Đây là cuộc chiến hậu trường mà quý vị và tôi phải chiến đấu. Cho nên khi mà thiên sứ không chiến thắng được vua Ba Tư đó, thì ai đến? Này Michael là một gì? Chúng ta tiếp, là một trong các quan trưởng đầu nhất. Đây là một quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó với vua Ba Tư, Pharaoh. Có nghĩa là thiên sứ không đánh lại vua Ba Tư, cho nên Đức Giêsu mới đến, Michael. Như vậy là Chúa Giêsu đã bắt tay vào đánh cùng với vua Ba Tư. Như vậy vua Ba Tư này là nghĩa bóng rồi, không phải là một người tầm thường. Đúng không? Cho nên trong sách Khải Huyền bắt đầu cho chúng ta hé mở, tại vì đây là cuộc chiến trao hậu tường mà đại nên không hiểu, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hiểu được. Vì Chúa đang trong thời kỳ cuối cùng, các ngươi sẽ hiểu được sách Daniel và Khải Huyền, sẽ chiến trận đại hậu trường, chiến trận đằng sau bức màn mà chúng ta thấy đó là gì? Giữa Đức Chúa Trời và Satan. Cho nên chúng ta thấy rằng là thiên sứ đã đánh anh răng ở trận chiến ở trên trời. Và trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 nói rằng là sao? Là bây giờ có một chiến đấu trên trời. Michael Makin là một tướng, là Đức Giêsu hết. Michael dùng, hay là Michael được dùng chỉ cho khi mà ra chiến trường và thắng trận. Ở trong Kinh Thánh được đề cập đến điều đó. Và các sứ người được tranh chiến cùng với con rồng, các sứ là ai? Ngày hôm nay chúng ta là các quỷ sứ đó, đi theo Satan đó, chung với con rồng. Rồi chuyện gì xảy ra? Con rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Xin lỗi các sứ, một cái là thiên sứ, một cái là xin lỗi dùng dữ quỷ sứ trong đó. Nhưng mà đó là theo Chúa hoặc là theo Satan. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 8 rằng: song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng là ai? Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng là con rồng ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 9 được chép một cách rõ ràng như thế này. Đoạn 12 câu số 9 là con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ai? Là ma quỷ. Đã làm gì? Đã vừa bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Cho nên trong Kinh Thánh rất rõ ràng là chúng ta thấy rằng là Satan đang tranh chiến cùng với Đức Chúa Trời. Cho nên trở lại trong Daniel đoạn 10 đó, quý vị thấy rằng là như thế này, là Satan nó tìm cách nó cản trở vua Siru hay là vua nước Ba Tư, không cho thành hình cái chương trình của Chúa. Quý vị thấy chưa? Chương trình của Chúa đã có sắp xếp hết rồi, nhưng mà sẽ cản trở dân sự của Chúa. Nhưng mà Chúa không để cho chuyện xảy ra. Chúa phải bước tới một cái chiến trường này, tìm cách để giải quyết. Chúa đến trong sau 21 ngày giải quyết vấn đề này, thì vua Sê-ru không rút lại cái chiếu chỉ. Chứ không là bị rút lại chiếu chỉ rồi, thì dân sự của Chúa không tu bổ được thành Jerusalem. Nghĩa là chương trình của Chúa hỏng rồi. Thương mại chị em, đây là sự chiến đấu để sao hậu trường, để quý vị thấy rõ ràng không phải là bằng xương bằng thịt, không phải bằng súng ống, bằng quyền lực mờ ám tối tăm trên trần gian này. Mà ngày hôm nay người ta quên rồi, ngày hôm nay không ai đề cập đến vấn đề mà Satan hay là Lucifer nữa. Không ai đề cập. Không ai đề cập cái sự cám dỗ xảy ra trên trần gian này. Nhưng mà Daniel không hiểu điều đó cho tới khi Chúa khải thị. Cho nên nếu mà ai nghi ngờ, thì chúng ta hãy đọc sách Daniel. Daniel đoạn 10 câu số 14, đoạn 10 câu số 14 được chép như thế này. Chúng ta thấy rằng: bây giờ ta đến để gì? Để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt. Ngày nào? Ngày sau rốt là phải thời của Daniel không? Không. Người thời sau rốt là thời của chúng ta đây. Vì sự hiện thấy này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Có nghĩa khi này, cái này không phải xảy ra bây giờ, nhưng mà xảy ra tương lai. Chúng ta cần phải biết trước tương lai như thế nào. Mà chính Daniel chưa hiểu điều đó. Thương bà chị em, chúng ta cần phải hiểu thiện ác đấu tranh. Daniel đoạn 10 câu số 21 thì chép thế này: nhưng ta sẽ truyền báo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách là chân thật. Tất cả mà ghi chép ở trong Daniel đều là chân thật. Đều có Satan đang chiến tranh với chúng ta. Tất cả trong Daniel đoạn 1 câu chế đoạn 9 không đề cập vấn đề mà cuộc chiến trong hậu trường. Nhưng mà tới Daniel đoạn 10 và đoạn 11, quý vị thấy sự chiến tranh trong hường rất vĩ đại. Cho nên đầu câu là chúng ta, Chúa là Chúa vén bức màn cho chúng ta thấy rằng sự thiện ác đấu tranh làm chúng ta sợ hãi và sẽ kết thúc trong những ngày sắp đến. Và thương bại chị em, chính chúng ta cũng đang gặp sự đấu tranh giữa thiện và ác. Chúng ta không phải sống trong trần gian này để trôi qua, nhưng mà chúng ta bị cám dỗ hàng ngày và hàng đêm. Những người mà bị nghiện rượu, những người mà sống hoang đàn là bị Satan và sứ của nó đang đàn áp và trói buộc họ. Và tôi ngày xưa cũng bị như thế, tới khi mà Đức Chúa Trời đã giải phóng tôi. Cho nên khi mà chúng ta đi thăm viếng hay là chúng ta quan tâm với những điều khác, chúng ta thấy tại sao, chúng ta thắc mắc tại sao xảy ra. Thưa mẹ chị em, lúc đó là chúng ta, nếu chúng ta thắc mắc vậy, chúng ta chưa hiểu được cái sự mờ ám tối tăm của Satan. Chúa đã cho Adam và Eva điều khiển trái đất này, nhưng mà Satan đã đoạt được cái quyền đó rồi. Cho nên Chúa Giêsu xuống đây 2000 năm trước. Và Satan nói rằng: nếu ngươi là nói cùng với Đức Giêsu muốn được lại trái đất này, hãy quỳ xuống thờ lại ta. Chúa nói không. Ngày hôm nay chúng ta không phải sống trong trái đất này, mà Chúa một điều hành một cách tự nhiên, nhưng điều hành bởi Satan. Từ các sông bạc, từ các quán rượu, từ các ăn chơi, từ cái cuộc sống được điều khiển với Satan cả. Có thể quý vị lần đầu tiên mà nghe tôi nói điều này, nhưng mà quý vị đừng có ngạc nhiên, vì Kinh Thánh đã viết cả ngàn năm rồi. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta đối diện với sự thử thách. Mỗi lần quý vị mở lên TV, quý vị phải đối diện với sự thử thách. Mỗi vấn đề đi thăm bạn bè hay ra đi chơi, quý vị phải đối diện sự thử thách, thương bại cho em. Chúng ta cần phải đứng vững cho tới khi Chúa trở lại. Chính chúng ta trong hội thánh cũng như thế. Không biết tại sao tôi thấy cái này liên quan đến Mission Center. Chúa không cho hội thánh, xin lỗi, Satan không muốn thấy hội thánh của Chúa phát triển. Quý vị thấy đồng ý không? Không muốn hội thánh phát triển, vì khi hội thánh phát triển là được truyền bá ra khắp nơi. Tôi thiết nghĩ rằng Satan sẽ tìm cách cản trở tu bổ thành Jerusalem. Thì Satan cũng ngày hôm nay cũng cản trở công việc xây các đền thờ của Chúa, thành xây các Mission Center của Chúa. Tôi không thấy một cái chương trình nào mà vĩ đại của Chúa mà không gặp sự thử thách. Nhưng không có nghĩa rằng là mọi thử thách chúng ta đều đổ lỗi cho Satan. Chính chúng ta cần phải thấy cái sự yếu điểm của Chúa, yếu đuối của chúng ta, để chúng ta cầu nguyện tha thiết giống như Daniel. Sự thử thách của dân Do Thái không phải là bên ngoài, nhưng mà chính là bên trong. Mà rất nhiều điều rất nhỏ, không đáng kể. Những điều nhỏ nhặt từ xây hay là bưng những cục đá để tu bổ lại thành Jerusalem mà cũng là thấy khó khăn, thì chúng ta ngày hôm nay cũng không tránh nổi sự khó khăn giống như dân Do Thái. Công trình Chúa cho chúng ta xây cất, công trình Chúa muốn chúng ta phát triển đều gặp trở ngại. Nhưng mà điều rất quan trọng, đừng bỏ quên cái viễn tượng mà Chúa cho họ thấy và cho chúng ta thấy. Viễn tượng quý vị là gì? Viễn tượng hội thánh là gì? Đừng có cho những lặt nhặt mà làm chúng ta quên đi, giống như dân Do Thái, giống như Daniel, có thể quên đi cái viễn tượng của Chúa, lo cái sự mà tu bổ thành Jerusalem. Nhưng mà Chúa nói có chuyện còn lớn hơn nữa, là cuộc chiến thiện ác đấu tranh, nó sẽ xảy ra cho tới thời kỳ cuối cùng. Và chính trong cuộc chiến tranh đó có quý vị và có tôi. Bộ tổng tham mưu đó ở trên thiên đàng đang điều khiển và cố gắng giúp đỡ chúng ta chiến thắng. Chúng ta có nghe bộ tổng tham mưu đó hay không? Chúng ta nghe tiếng Chúa Giêsu kêu gọi hay không? Chúng ta có thấy Đức Giêsu giang cánh tay ra mời quý vị và tôi hay không? Đừng lưỡng lự. Mỗi ngày chúng ta còn sống trên trần gian này là mỗi ngày chúng ta vẫn còn ở trong chiến trường tâm linh. Chúa muốn chúng ta thắng. Mà nếu chúng ta muốn, chúng ta phải chuyên tâm cầu nguyện tha thiết. Và nhớ mục đích của Chúa là sống để chờ Chúa trả lại. Và sống truyền bá lời Chúa cho người khác để họ sẵn sàng chờ đợi Chúa trả lại. Quý vị đồng ý điều đó không? Amen. Đừng mắc mưu, hãy nhắm mục đích mà đi, giống như sứ đồ Phao-lô nói, hãy nhắm mục đích mà đi. Đừng ngó qua trái qua phải, thì chúng ta sẽ đạt đến mức. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh chuẩn bị đến ngày Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.